Trạch Thiên Ký, quyển 6, góc truyện audio.com. Chạm mặt là một cánh cửa gỗ rất đơn sơ, nhưng trên cửa mái hiên đá được sửa cực kỳ có thiết kế cộng thêm khoa trương, thậm chí so với độ cao bản thân cửa còn cao hơn, từ trên xuống dưới sắp xếp vô số cái biển. Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên, mơ hồ thấy được rất nhiều lạc khoản nhìn quen mắt. Các lạc khoản thuộc về lịch đại hoàng đế bệ hạ cùng với lịch đại giáo hoàng. Có Chu triều hoàng đế, có Tiền triều hoàng đế, còn có tục danh hoàng đế bệ hạ càng lâu đời, hắn chỉ đọc qua ở trong sách. Giáo hoàng tục danh hắn quen thuộc hơn, phát hiện vị giáo hoàng bệ hạ ở phía dưới cùng chính là sư tổ của mình. Xếp hạng dưới nhất hoàng đế bệ hạ là Thái Tông hoàng đế. Không có Thiên Hải Thánh hậu, cũng không có giáo hoàng đời trước. Rất rõ ràng, ở trước khi vị lão nhân ở đường ra nhà cũ này mất đi, người cùng đời như giáo hoàng đời trước cùng với Thiên Hải Thánh Hậu mà hắn không thích còn chưa có tư cách lưu lại dấu ấn. Vị lão cung phụng đường ra kia đứng ở một bên, không có vẻ mặt biến hóa, cũng không có ý tư thúc giục. Đối với mấy vị lão nhân của đường ra mà nói, cảnh tượng như vậy đã phát sinh vô số lần trong những năm quá khứ. Đây cũng là nội tình chân chính của đường ra, bởi vì những điều này là lịch sử, vô cùng chân thật, thậm chí lộ vẻ có chút chân thiết. Trong bầu trời bỗng nhiên có tuyết rơi xuống, tuyết thế cũng không lớn, phất phới bốn phía nhà cũ. Trần Trường Sinh không biết từ nơi nào lấy ra một chiếc tán cũ mở ra, hướng trong viện đi tới. Nhìn chiếc tán cũ kia, vị lão cung phụng kia của đường ra vẻ mặt rốt cục xảy ra chút ít biến hóa, mắt híp lại, nhưng không nhìn ra rốt cục đang suy nghĩ gì. Nhà cũ cửa chính rất đơn giản, chánh viện cũng giống như thế, đá xanh bằng phẳng phô bày trên mặt đất bị mưa gió vô số năm tẩy rửa, bị vô số chân người đạp lên, bóng loáng tựa như gương bình thường, khi người đi ở phía trên, rất khó không liên tưởng đến năm đó Thái Tông Hoàng đế đã ở địa phương tương tự đi qua, người lúc này dẫm lên mảnh đá xanh Chu Độc Phu có thể cũng dẫm lên, người thấy chiếc giếng cổ kia, hoặc là Vương Chi Sách cũng từng uống nước trong đó, Tô Ly năm đó đi vào tiểu viện có mở tán hay không? Đường ra lão cung phụng dừng ở viện môn. Trần Trường Sinh chống tán cũ đi lên thềm đá, đi tới trước phòng, nhìn vào bên trong. Trong phòng ngoài phòng cách một cánh cửa cao cao, hắn đứng bên ngoài cửa, lão nhân tại bên trong cửa. Trên thực tế, đầu tóc đã trắng phau, nhưng nhìn thật ra cũng không già. Chẳng qua là ánh mắt của hắn phảng phất chiếc giếng cổ trong viện, tựa hồ bất cứ chuyện gì trên thế gian đều không thể làm nó nhấc lên gợn sóng. Đây là Đường lão thái gia sao? Ngàn năm qua thần bí nhất toàn bộ đại lục đương nhiên là ma tộc quân sư Hắc Bào. Đối với rất nhiều người mà nói, Vấn Thủy Thành Đường lão thái gia cũng thần bí như vậy. Thế nhân chỉ biết Đường lão thái gia là người có tiền nhất trên đại lục, cho dù Thiên Cơ lão nhân tại thế cũng còn kém xa hắn. Thế nhân cũng biết Đường lão thái gia là một trong những người có quyền thế nhất trên đại lục, cho dù là Thiên Hải Thánh Hậu cũng không làm gì được hắn. Thế nhân còn biết Đường lão thái gia là người trường thọ nhất trên đại lục, tại phía xa Thái Tổ Hoàng đế Nguyên Niên cũng đã có người gặp hắn. Nhưng không ai, góc truyện audio.com. Biết Đường lão thái gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền, rốt cuộc nắm giữ lực lượng đáng sợ đến cỡ nào, cùng với rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Hơn nữa cho tới hôm nay, cũng không người nào biết cảnh giới thực lực chân thực của Đường lão thái gia rốt cuộc như thế nào. Năm đó Thiên Cơ Các cũng không thể tra được, dĩ nhiên, cho dù tra được cũng không dám nói. Sau khi lên làm gia chủ, Đường lão thái gia không còn giao thủ với ai nữa, đến nay ít cũng đã trăm năm. Có người phân tích Đường lão thái gia tất nhiên cũng đã sớm bước vào thần thánh lĩnh vực, chẳng qua không thèm để ý cũng không cần thiết tục hư danh, cho nên thế nhân không biết. Nếu không, làm sao hắn có thể chống lên Vấn Thủy Thành đứng vững giữa vùng trời, làm sao có địa vị ngang với thánh nhân, bát phương phong vũ đại đa số gặp hắn cũng phải chấp lễ như vãn bối. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người phản đối cách nhìn này, cho là Đường gia là dựa vào tài phú khó có thể tưởng tượng cùng thế lực thâm căn cố đế mới có thể có địa vị siêu nhiên như thế ở trên đại lục, mà Đường lão thái gia chỉ giỏi trị việc nhà mà thôi, không hề cường đại giống mọi người tưởng tượng. Vô luận là loại phỏng đoán nào, cuối cùng cũng là phỏng đoán, hơn nữa nhìn, vĩnh viễn cũng sẽ không được chứng minh. Vẫn không ai biết Đường lão thái gia đến tột cùng là người thế nào. Trừ một ít lão nhân trong Vấn Thủy Thành cùng Đường gia nhà cũ, số ít hậu nhân, thậm chí không có ai biết bộ dáng của Đường lão thái gia. Thời điểm ở Quốc giáo học viện tại Kinh Đô, Trần Trường Sinh từng nghe Đường Tam Thập Lục đã nhắc đến Đường lão thái gia rất nhiều lần, ở trong Đường Tam Thập Lục tự thuật tổ phụ của hắn là một lão đầu nhi hiền lành, thú vị, thích đem cháu trai duy nhất của mình ôm trên đầu gối nói cho hắn chuyện quá khứ. Ma tộc trăng sáng xuyên qua trong đám mây, gió lay động buồm ban đêm nhìn tựa như tinh thần treo trên một sợi dây thừng. Phong cảnh thời khắc biến hóa, người tự nhiên cũng có rất nhiều mặt, hơn nữa cũng sẽ thay đổi. Tổ phụ trong mắt Đường Tam Thập Lục tự nhiên không thể nào là Đường lão thái gia chân chính, hoặc là nói không thể nào là toàn bộ Đường lão thái gia. huống chi, Đường lão thái gia hiện tại lại có thêm một đứa cháu. Mấy năm trước Trần Trường Sinh đi Hán Thu Thành, từng đi ngang qua Vấn Thủy, Đường lão thái gia tặng hắn một phần lễ vật nhưng không gặp mặt. Hôm nay là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đường lão thái gia, cho dù là hắn, khó tránh khỏi cũng có chút khẩn trương. Nhưng hắn không biểu hiện ra, hắn bình tĩnh mà đem bông tuyết trên tán gõ rơi, đem tán cũ xếp lại đặt tại trên vách tường, sau đó vượt qua cánh cửa, đi vào phòng. Vô luận động tác hay là vẻ mặt, hắn cũng vô cùng tự nhiên, giống như là về nhà. Đường lão thái gia càng tự nhiên hơn, bởi vì nơi này vốn chính là nhà của hắn. Đường lão thái gia đang ăn bát cháo, ăn rất ngon lành, có thể tinh tường nghe được thanh âm. Trên bàn trừ bồn cháo, còn bày biện mấy đĩa đồ ăn, nhìn cũng rất bình thường. Không bao lâu, Đường lão thái gia đem cháo trong chén uống cạn sạch, cầm lấy khăn lông lau miệng, nói với hắn. Có câu tục ngữ, nói là lão thái gia uống bát cháo, vô sỉ hạ lưu, ta gần đây tương đối chú ý bảo dưỡng, chính là không muốn ứng những với lời này. Trần Trường Sinh giật mình chốc lát mới nghe rõ ý tứ của những lời này. Hắn liếc, gocchuyenaudio.com, nhìn cháo trắng còn dư lại trong chậu, suy nghĩ một chút nói. Nếu như muốn răng tốt không có thể ăn quá cứng, nhưng bỗng nhiên dừng lại ăn cháo cũng không thỏa đáng. Đường lão thái gia đem khăn đặt về trên bàn, nói. Cũng không chê mệnh dài, làm sao lại ngày ngày uống cháo. Đây chỉ là điểm tâm, Trần Trường Sinh không đồng ý với những lời này, nói. Làm kế dưỡng sinh, điểm tâm dùng gạo kê hoặc yến mạch thì vô cùng tốt, gạo ngược lại dễ dàng tổn thương đến dạ dày. Đường lão thái gia nhìn hắn mấy cái, hỏi. Người rất am hiểu những thứ này ư? Trần Trường Sinh ánh mắt yên tĩnh nói. Y thuật của ta có thể còn không bằng sư phụ, nhưng phương diện dưỡng sinh thì hắn không bằng ta. Đường lão thái gia nhìn hắn nói. Nếu như đã tự nhận y thuật không bằng sư phụ ngươi, vì sao còn tới gặp ta, còn muốn nói chỉ cảm lạnh cho ta? Trần Trường Sinh nói, trị bệnh cứu người là việc thầy thuốc nên làm, hơn nữa ta là giáo hoàng, càng phải làm. Đường lão thái gia vẻ mặt không thay đổi, nói, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi không có tư cách trị bệnh cứu người ư? Trần Trường Sinh giống như trước vẻ mặt không thay đổi, nói, danh không tránh tất ngôn không thuận thì chuyện khó thành. Những lời này rất có ý tứ, nếu để cho tương vương đám người nghe được những lời này, hẳn là sẽ thưởng thức thời gian dài hơn, cố gắng phẩm ra càng nhiều ý tứ. Cách chương.